là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, nhiều điểm du lịch hấp dẫn mời gọi du khách đến tham quan và trải nghiệm. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình tăng cường công tác quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 tỉnh Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 6,5%. Đây là một trong những mục tiêu của tỉnh đề ra trong chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Để đạt mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung triển khai hiệu quả nghị quyết số 30 của tỉnh ủy và các đề án chính sách của tỉnh về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của tỉnh, nhất là các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, đặc sản, các sản phẩm OCOP, đổi mới hình thức xúc tiến thương mại theo hướng kết nối cung cầu trực tuyến, kết hợp với các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống nhằm tìm kiếm đa dạng hóa thị trường đầu ra cho các sản phẩm của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã tiếp cận thông tin thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, kết nối chặt chẽ giữa người sản xuất với thị trường tiêu thụ trong nước, từng bước phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản đến tay người tiêu dùng, khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh số, thương mại điện tử, triển khai mô hình chợ nông sản 4.0, sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư đang nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn, nhân rộng các mô hình du lịch cộng đồng gắn với các danh thắng bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng thị hiếu du lịch của khách du lịch trong và ngoài nước.
Năm 2024, Đảng bộ huyện Trấn Yên phấn đấu kết nạp từ 230 đảng viên mới trở lên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức trong hệ thống chính trị, giao chỉ tiêu cụ thể từng đảng bộ xã thị trấn, các chi đảng bộ khối cơ quan huyện theo chỉ tiêu xây dựng đảng và phát triển đảng viên mới trong kế hoạch số 168 của huyện ủy, thực hiện chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong 2 tháng đầu năm, Trấn Yên đã tổ chức 3 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và kết nạp 80 đảng viên mới, đạt 34,8% kế hoạch giao. Được biết, năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 237 đảng viên mới, bằng 103% kế hoạch, trong đó có 15 đảng viên kết nạp trong các đơn vị kinh tế tư nhân, doanh nghiệp. Cùng với đó, Đảng bộ huyện cũng bàn giao tổ chức đảng và đảng viên của chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam quản lý theo quy định, chỉ đạo thành lập 21 chi bộ quân sự xã thị trấn trực thuộc Đảng ủy xã thị trấn nhiệm kỳ 2022-2025 theo đề án số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành lập một tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân, chi bộ hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam trực thuộc Đảng ủy xã Đào Thịnh, chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc thực hiện đồng loạt sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái đảm bảo theo yêu cầu.
Thời gian qua, huyện Trạm Tấu thường xuyên quan tâm định hướng công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin tư liệu với những vấn đề phức tạp nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Huyện đã tăng cường tuyên truyền, chia sẻ các bài viết đấu tranh phản bác trên các trang Hương Sen Việt, Tâm Sáng, Trạm Tấu Mến Yêu, chủ động đăng tải chia sẻ các bài viết đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái thù địch trên internet, mạng xã hội. Trong năm 2023, trang Fanpage Trạm Tấu Mến Yêu đã đăng tải chia sẻ trên 500 tin bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, những kết quả trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Đảng bộ huyện, tuyên truyền quảng bá giới thiệu các hình ảnh đẹp về quê hương con người Trạm Tấu, thu hút hàng nghìn lượt người tiếp cận. Cùng với thông tin tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp thông tin về những vấn đề phức tạp nhạy cảm, các trang Facebook của các cơ quan đơn vị trên địa bàn, còn có nhiều bài viết tuyên truyền, nhất là quảng bá du lịch đã thu hút nhiều đợt chia sẻ như quảng bá về thác Tà Xùa, đỉnh Tà Chi Nhù, thác Háng Đề Chơ, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và định hướng thông tin đến cán bộ đảng viên và nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, tại sàn giao dịch việc làm Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã có gần 30 đơn vị doanh nghiệp đăng thông tin tuyển dụng với gần 180 vị trí việc làm. Hiện Trung tâm tiếp tục cập nhật thông tin nhu cầu tuyển dụng, tổ chức các phiên giao dịch việc làm với sự tham gia của các công ty doanh nghiệp, dự kiến sẽ tạo cơ hội việc làm cho gần 2.800 lao động. Dự báo từ quý 2, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng mạnh. Sở Lao động Thương binh Xã hội tiếp tục phối hợp với ngành chức năng, các đơn vị địa phương đẩy mạnh chính sách hỗ trợ người lao động, chủ sử dụng lao động gặp khó khăn, đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động. Phấn đấu năm nay có trên 20.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó phát triển kinh tế xã hội 9.300 lao động. Từ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm trên 1.700 lao động, đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng trên 1.800 lao động, cung ứng lao động đi tỉnh ngoài cho trên 7.200 lao động. chuyển dịch trên 7.000 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, phấn đấu hết năm 2024, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn 52,18% tham gia hoạt động kinh tế của tỉnh.
Trong dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra 49 lễ hội truyền thống, đến nay đã có hơn 30 lễ hội được tổ chức, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa các dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong gần 50 lễ hội sẽ được tổ chức trong dịp đầu năm, huyện Văn Yên có tới 20 lễ hội, chiếm gần một nửa số lễ hội toàn tỉnh. Một số lễ hội diễn ra thường niên mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng địa phương do cấp xã quản lý, tổ chức như lễ hội Lồng Tồng, Xuống Đồng của dân tộc Tày, Thái, Nùng, lễ hội Cầu Mùa của dân tộc Sao, Tày, Khơ Mú, lễ hội Gầu Tàu của dân tộc Mông, lễ hội Rằm Tháng Giêng của dân tộc Thái. Một số lễ hội diễn ra tại các điểm di tích lịch sử văn hóa như Đền Trái Đó, Đình Trạng, Đình Ngòi A, huyện Văn Yên, Đền Hóa Quông, Đền Hạ Bằng La, Đền Quy Mông, Đình Làng Dọc, huyện Trấn Yên. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 26 lễ hội được tổ chức có khoảng gần 200.000 người tham gia. Nhìn chung công tác quản lý và tổ chức lễ hội được triển khai hiệu quả an toàn, vui tươi, văn minh, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao trong đời sống của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong năm công dân được tôn vinh là công dân tiêu biểu của tỉnh Yên Bái trong năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người kỹ sư già, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Hồng Hà, thành phố Yên Bái, để hiểu hơn về những đam mê và công việc của ông qua phóng sự sau.
Tới 90% là chọn mua máy của bên chỗ xưởng cơ khí Hồng Hà cho ông Lê. Cái thứ nhất là cái chế độ bảo dưỡng bảo hành của ông là rất chi là nhanh gọn thuận lợi. Mấy nhà ở đây mua dưới Hà Tây thường thường nó vào tầm độ ngoài 40 triệu. Thế nhưng chúng tôi vừa mua cho ông Lê thì nó chỉ mỗi người chỉ nộp không đến 10 triệu.
Đó là những lời đánh giá hết sức chân thành của ông Tăng Kế Tôn, thôn Người Đông, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái, sau khi đã mua máy và sử dụng suốt mấy năm để sản xuất chế biến miến đao. Từ những chiếc máy hiện đại của ông Lê mà giờ đây gia đình ông Tăng Kế Tôn đã mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh miến, đem lại cuộc sống khá giả cho gia đình. Năm 1992, sau khi nhà nước cho nghỉ chế độ, kỹ sư Vũ Hữu Lê đã quyết định về mở xưởng cơ khí và sau đó thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà. Sau hơn 30 năm xây dựng, công ty ngày càng phát triển, giờ đây đã bước vào tuổi 90, nhưng kỹ sư Vũ Hữu Lê vẫn tâm huyết đam mê với ngành cơ khí chế tạo máy. Trung bình mỗi năm, công ty chế tạo thành công trên 100 chiếc máy chế biến nông sản các loại, góp phần giúp người nông dân nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Ông Cao Ngọc Triệu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà nhận xét.
Ông là một người cao tuổi, năm nay 90 rồi, nhưng mà cái nhiệt tình cũng cái đam mê công việc thì đúng là tôi chưa thấy ai có như vậy. Tinh thần nghị lực cũng như là cái ý chí làm việc của ông.
Ông Vũ Hữu Lê chia sẻ thêm.
Tôi xuất thân từ nông dân, tôi cũng rất là đồng cảm với cái sự khó nhọc của nông dân. Thế thứ hai là tôi lại được Đảng Nhà nước đào tạo rất là chú đáo cho đi học ở Nga về. Thế do đó mà sau khi đi học về tôi đã nguyện là chế tạo thật nhiều máy phục vụ cho bà con nông nghiệp nông dân vùng thôn.
Không chỉ bán máy móc với giá thấp, ông Lê còn cho nông dân mua máy trả chậm, có những thời điểm số tiền trả chậm lên đến gần 2 tỷ đồng. Ông Vũ Lê tâm sự.
Để cho người nông dân người ta có máy ta làm. Thế và nhất là trong các cháu lập nghiệp chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bán máy cho họ với cái giá rẻ, đồng thời cho họ chịu nhiều năm để họ có máy họ làm.
Với lòng tâm huyết và sự tận tâm trong nghề chế tạo máy, kỹ sư Vũ Hữu Lê không ngừng nghiên cứu khoa học. 10 lần tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái, kỹ sư Vũ Hữu Lê và các cộng sự lần nào cũng đạt giải nhất nhì và giải ba. Điển hình là các giải nhất với sản phẩm máy ép sợi miến và sáng tạo máy vỏ chè đa năng. Nhiều máy móc thiết bị của công ty cũng đều được cấp bảo hộ độc quyền của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, như giải pháp máy ép sợi miến bán tự động, giải pháp máy vỏ chè, giải pháp hệ thống chưng cất tinh dầu quế, giải pháp sáng chế lò sấy bằng thép hình trụ nằm ngang với sàn sấy di động. Ông Vũ Lê nói:
năm nào tôi cũng dành được khoảng 20-30% với lợi nhuận để chế tạo máy mới. Và xin báo cáo là chúng tôi là lợi nhuận chỉ có 3%, 2-3%, chưa kể chi khác. Nhiều người cứ bảo tôi tại sao không bán tăng lên thì tôi cũng không bán. Vì tôi thấy rằng hồi lợi nhuận mình thấy đủ ăn thì đã được rồi. Có cái cơ sở như thế này là mừng lắm rồi.
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, kỹ sư Vũ Lê và các cộng sự đã nhận được gần 200 bằng khen, giấy khen, chứng nhận của các cấp từ trung ương đến địa phương. Năm nào ông cũng được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và đã được tặng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Được Chủ tịch nước 3 lần tặng huân chương lao động, trong đó năm 2021 được tặng huân chương lao động hạng nhì. Nhiều lần ông được tôn vinh là doanh nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến toàn quốc, người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc. Ông Vũ Lê cho biết thêm.
Trong quá trình mà đi tiếp xúc với nông dân ý, bà con nông dân thì thấy rằng
phần lớn là mình đi mua máy của Trung Quốc, dùng máy của Ấn Độ, mà máy rất đắt tiền, thụ cái máy vò kiểu Liso chẳng hạn, hai thất cùng quay chẳng hạn, có nơi mua đến 500 triệu. Thế và về thì hỏng hóc thì không phải là máy nước ngoài tốt hết đâu ạ. Và thứ hai là nó không phù hợp với người Việt Nam. Bây giờ mỗi vùng chè, mỗi gia đình chè họ để chế tạo một cái là chè khác nhau, cái mẫu mã khác nhau, cho nó cái máy nó phải chế tạo như thế nào cho phù hợp với người nông dân. Thứ hai là hỏng hóc không biết đâu mà sửa chữa cả. Chính vì thế chăn trở thế tôi thấy là người nông dân rất cực khổ, mà đúng là giá thành nông sản thấp, nó là nông sản thấp, thế mà cái chi phí thì cao. Thế nên mà tôi và đồng cộng với cái làm đam mê của mình đó.
Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái cho biết, nhờ những máy móc chế biến miến của ông Lê mà nông dân xã Dơi Phiên đã thay đổi được mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Quảng nói:
bà con dân chủ yếu là làm thủ công, quánh bằng tay nên một ấy là năng suất nó thấp, hai là chất lượng sản phẩm nó không cao. Máy ép miến đao của ông Lê đã hỗ trợ cho bà con dân là cái chất lượng sản phẩm được nâng lên. Ngày xưa mỗi một ngày thì bùng lắm mà sản xuất độ khoảng 30 đến 50 kg bột. Nhưng từ khi có cái máy đó thì có những hộ gia đình sản xuất đến 200 kg bột. Thì đời sống của bà con cũng được nâng lên một cách hết sức rõ rệt.
Mặc dù đã bước vào tuổi 90, nhưng ông Vũ Hưu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà vẫn năng động hoạt bát. Ông luôn miệt mài chế tạo ra nhiều loại máy móc thiết bị mới phục vụ bà con nông dân sản xuất nông sản. Ông nói:
cái con cháu thì thường thường bao giờ thương các bố mẹ không muốn cho tôi làm nữa. Thế nhưng mà nhiều lần tôi phải nói với các con các cháu rằng là bây giờ mình được nhà nước quan tâm, động viên từ tỉnh cho đến trung ương. Chủ tịch tỉnh rất quan tâm, Tết có gửi quà tôi. Và chủ tịch hứa sẽ đến thăm, lúc nào có dịp đến thăm trường của bác. Cái thứ hai là bây giờ thì cơ sở vật chất đầy đủ hết rồi. Thế nên là vậy. Và thứ ba, tôi còn một số anh em công nhân chưa đến lúc chưa tuổi hưu, thế nên tôi phải nghĩa là ở lại chiến đấu với anh em cho khi nào anh em nó đủ tuổi hưu đã, lấy được luật sổ hưu đã. Thế còn vấn đề nữa là tại sao mình không làm nhỉ? Bây giờ nghĩa là trí tuệ mình có, thương hiệu có, máy móc thiết bị có, công nhân có, mà khách hàng yêu cầu. Tôi vui nhất là ngoài cái mà được tỉnh động viên, tôi vui nhất là hàng ngày được gọi khách hàng gọi đến. Tôi hàng ngày rất nhiều khách hàng gọi đến. Bây giờ đang ở tận Ninh Bình, tận Thái Bình thì gọi tôi để mua máy miến. Thế thì đó là cái nguồn động viên tôi, là thôi thúc tôi là không phải, nghĩa là chưa thể nghỉ được.
Với tâm niệm lao động là niềm vui và vinh quang, càng lao động càng thấy vui và thấy cuộc sống có ích, kỹ sư Vũ Lê cho biết sẽ tiếp tục cống hiến lao động không ngừng nghỉ đến khi nào không còn sức lực mới dừng lại.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, huyện Văn Yên với hơn 16.000 hecta, không chỉ có cảnh đẹp hoang sơ, không khí trong lành, bản sắc văn hóa độc đáo, mà còn có tình người mộc mạc, thân thiện, mến khách. Mỗi dịp xuân về, Nà Hầu càng trở nên xinh đẹp, mê say lòng du khách bởi cảnh sắc mùa xuân tươi mới. Vậy Nà Hầu có những gì đặc biệt để mời gọi du khách? Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Là địa phương nằm ở vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, những năm qua xã Nà Hầu đã biết phát huy tiềm năng lợi thế về thiên nhiên để phát triển du lịch xanh. Khi xuân về, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu càng trở nên hấp dẫn hơn bởi những rừng mơ, rừng mận, rừng đào đua nhau khoe sắc thắm. Đến nơi đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của hoa mận rực rỡ hồng hào của đào phai và pha chút khí lạnh của núi rừng. Hơn thế nữa là được hòa mình tham gia những điệu múa trò chơi truyền thống của những chàng trai cô gái người Mông ngay giữa rừng hoa xuân rực rỡ, như nảy bao, đánh quay, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, thưởng thức các tiết mục kèn môi, kèn lá, múa khèn, múa gậy sinh tiền, hát đối của người Mông. Chị Lý Thị Dua, thôn trung tâm xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết:
mỗi dịp Tết đến, những đôi trai gái trong bản cùng nhau đi đến những điểm đẹp nhất của xã Nà Hầu để múa như múa gậy sinh tiền, hát giao duyên, ném bao để mà gìn giữ những cái bản sắc dân tộc và cũng là tạo những không khí vui tươi cho mùa xuân mới.
Nằm trọn vẹn trong khu bảo tồn với hệ động thực vật đa dạng phong phú với nhiều loại cây gỗ quý và to, Nà Hầu có rất nhiều khu rừng nguyên sinh được bà con nhân dân bảo vệ như chính mái nhà của mình. Tại các khu rừng này có rất nhiều loại cây gỗ to hàng trăm năm tuổi. Đến Nà Hầu, du khách không chỉ được ngắm hoa, nghe hát, chơi các trò chơi truyền thống của đồng bào Mông mà còn được trực tiếp trải nghiệm khám phá những khu rừng già, những cây to, cổ thụ, tận hưởng sung vĩ của núi non trùng điệp. Anh Sùng A Tùng, thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Nà Hầu chúng tôi thì là có cái gỗ này là to, thế là mà nhiều chỗ còn có cây to hơn, mà là tương khoảng 3-4 người ôm một cái gỗ này không thể hết được một cái cây gỗ thế này. Mà như Nà Hầu chúng tôi thì có vừa là có rừng gỗ này, vừa có thác nước này, hang động này. Đấy, một số chỗ điểm du lịch là ở Nà Hầu thì là rất đẹp. Du khách đến Nà Hầu đã được ngắm nhìn cái cây kính rừng nguyên sinh hùng vĩ, cây gỗ to như thế này.
Trong dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, người dân Nà Hầu đã hình thành và phát triển những triền núi hoa để du khách khi đến du xuân tại Nà Hầu được thỏa sức ngắm nhìn, check-in, tận hưởng hương sắc của mùa xuân. Triền núi hoa của Nà Hầu có hoa tam sắc mạch, hoa canh bướm và hoa cải nương. Anh Giàng A Tú, thôn Bản Tát, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho hay.
Đối với đầu chúng tôi thì ngoài những cái thiên nhiên hùng vĩ này, ngoài cái thác nước và hang động ra thì đối với du khách đến với Nà Hầu thì hiện nay thì người dân của Nà Hầu chúng tôi là cũng đã biết trồng hoa, nhưng mà tam sắc mạch và hoa cánh bướm. Và ngoài những cái trải nghiệm từ thác nước và hang động ra thì các du khách có thể là đến với các hộ, nhất là trồng ở các cái sườn đồi thất để các du khách có thể thỏa sức là check in và nó lại là chụp ảnh để du khách có thể đắm mình trong cái sắc màu của hoa trong mùa xuân mới.
Ngay đầu xuân mới đến với Nà Hầu, người dân và du khách có thể ghé thăm thung lũng đá cổ của đồng bào Mông. Nơi đây có những mỏm đá với nhiều hình thù độc đáo. Bãi đá cổ này không chỉ là những phiến đá tồn tại cùng tổ tiên của đồng bào Mông, mà còn mang dáng dấp của một bản làng thu nhỏ với máng nước, cỗi giã gạo, dàn nhạc. Khi du khách tác động vào đó đã sẽ phát ra âm thanh mang âm hưởng của núi rừng Tây Bắc. Anh Cư A Dín, thôn Ba Khuy, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói.
Người Mông thì gọi đây là bãi đá cổ, rất là mang cái thời cùng với thời gian rất là lâu rồi. Khi có lực tác động vào thì đá có cái âm thanh rất là trong trẻo và rất là vang để tạo ra một cái âm thanh rất là rõ ràng, mang cái âm hưởng của núi rừng.
Để mời gọi du khách đến trải nghiệm, đồng bào Mông Nà Hầu còn chủ động trang trí cho khu vườn của mình thêm rực rỡ, tươi mới. Đường lên các đồi hoa, rừng cây, thác nước cũng được sửa sang đảm bảo xanh sạch đẹp an toàn, đảm bảo cho mỗi du khách khi ra về, ngoài những kỷ niệm đáng nhớ, còn có tình người Nà Hầu thân thiện và mến khách. Anh Thảo A Chùa, thôn Ba Khuy, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Gia đình tôi đã có mấy gốc hoa đào và hoa mận, thì mới là mùa này đang chuẩn bị là đầu xuân năm mới gần tới đến nơi đây, thì gieo thêm với hoa cánh bướm và chỗ gốc đào và mận để cho nó đẹp lên, để nó đến bây giờ đang chuẩn bị là sắt lại hoa. Đến mùng 5, mùng 6 của âm lịch này chắc hoa nó đần đẹp rồi, tốt rồi, nhiều rồi. Thì để cho anh em đến chụp ảnh quay phim chơi, để du khách nó đến chụp ảnh quay phim mới là có đẹp cho vừa đẹp cho gia đình nhà tôi mà vừa đẹp cho cả cái xã Nà Hầu.
Đến với Nà Hầu thời điểm Tết đến, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình trải nghiệm, thưởng thức, mua bán các sản phẩm đặc sản đặc trưng riêng có của đồng bào địa phương, gồm gạo cẩm, gạo nếp nương, thảo quả, sa nhân, các loại rau củ quả đặc trưng, các loại áo váy, vòng đeo cổ, yếm của người Mông, khen, sáo, gậy sinh tiền, vạc của người Mông. Đặc biệt là được thưởng thức các món ẩm thực mang đậm nét văn hóa của đồng bào nơi đây như thắng cố, lẩu cá tầm, mèn mén, ốc dạ lam ống nứa, rau rừng, bánh tết của người đồng bào. Tất cả chào đón nhân dân du khách đến với khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu để khám phá và trải nghiệm với những nét độc đáo chỉ riêng có của mảnh đất quê Văn Yên.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua để kịp thời ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp, nhất là ở các khu vực nông thôn miền núi và bình ổn thị trường hàng hóa trên địa bàn, huyện Yên Bình đã và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người sản xuất và tiêu dùng.
Kinh doanh mặt hàng tạp hóa, nhưng chị Trần Thị Thu Hà ở tổ 8 thị trấn Yên Bình luôn thực hiện chữ tín đặt lên hàng đầu. Bởi vậy tất cả các mặt hàng đều được chị nhập tại cơ sở có thương hiệu, hàng hóa đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ, có tem mác và hạn sử dụng rõ ràng. Chị Trần Thị Thu Hà, chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ.
Mình là em rất đam mê cái nghề này. Nghĩa là cũng chỉ mong làm sao đáp ứng được nhu cầu của bà con, rồi là mang đến những cái nguồn sản phẩm gì đấy rõ nguồn gốc. Có nghĩa là cung cấp cho bà con được là những cái mặt hàng thiết yếu chân thực nhất mà có nguồn gốc xuất xứ, rồi là đạt vệ sinh an toàn thực phẩm cao.
Là huyện cửa ngõ của tỉnh, huyện Yên Bình có địa hình rộng lại bị chia cắt bởi hồ Thác Bà, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ phân tán, trong khi đó lực lượng quản lý thị trường còn mỏng, dẫn tới việc quản lý thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn khó khăn. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành cấp trên, đội ngũ cán bộ kiểm soát viên quản lý thị trường luôn bám sát địa bàn và tình hình thị trường nhằm phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh trái phép luật, nên tình hình thị trường trên địa bàn luôn ổn định, không có điểm nóng về buôn lậu, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 cho biết.
Chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các cái chương trình, kế hoạch, công tác của ngành, các cái chỉ đạo của ngành cũng như là của huyện trong công tác quản lý thị trường. Theo đó thì chúng tôi đã tiến hành các cái hoạt động kiểm tra, giám sát và phối hợp các ngành chức năng tăng cường các cái hoạt động kiểm tra và xử lý các cái vi phạm liên quan đến các hoạt động kinh doanh thương mại ở trên địa bàn. Thế và về đánh giá chung thì chúng tôi đánh giá là cái tình hình thị trường ở trên địa bàn huyện Yên Bình cơ bản là ổn định, hàng hóa được đảm bảo lưu thông tốt. Thế và các hành vi vi phạm được phát hiện thì chúng tôi cũng xử lý đảm bảo nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thế và trong cái giai đoạn này thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái kế hoạch cao điểm của Tổng cục về đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thế và chúng tôi cũng đang tăng cường bố trí công chức là thường xuyên là xuống địa bàn để giám sát chặt chẽ các cái cơ sở kinh doanh, và đặc biệt là tập trung vào các nhóm hàng mà phục vụ cho nhân dân ăn Tết. Thế và để nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo cái hàng hóa đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm tiêu dùng người dân.
Cùng với đó, đội quản lý thị trường số 5 cũng tích cực phối hợp với ngành công an, y tế, tài chính để thực hiện các đợt kiểm tra liên ngành, ra quân trong các đợt cao điểm, xây dựng quy chế phối hợp trong hoạt động đấu tranh chống buôn lậu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, phối hợp cùng các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và không vi phạm các quy định của pháp luật về thương mại, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện có trên 1.000 đơn vị cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh, trong đó có gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và gần 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, tập trung chủ yếu tại thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, Bảo Ái, Cảm Nhân. Qua kiểm tra cho thấy đa số các hộ sản xuất kinh doanh đều tuân thủ các quy định của pháp luật. Ông Võ Đình Anh, hộ kinh doanh tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, bộc bạch.
Gia đình tôi đã kinh doanh buôn bán đã gần chục năm nay ở huyện Bình, để đảm bảo chất lượng cho người dân tiêu dùng, chúng tôi đã luôn sẽ thực hiện việc nhập hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, cho có tem mác và thời hạn sử dụng. Và hiện nay chúng tôi đã nhập hàng đầy đủ hàng hóa để phục vụ Tết cho bà con được tốt nhất.
Cùng với hoạt động kiểm tra kiểm soát thị trường, đội quản lý thị trường số 5 đã có nhiều biện pháp phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hình thức như tuyên truyền theo định kỳ, tuyên truyền trực tiếp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, giúp người tiêu dùng trong việc phân biệt và tham gia đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn trật tự kỷ cương pháp luật, bảo vệ hoạt động thương mại hợp pháp, lợi ích chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng, thúc đẩy giao lưu hàng hóa và thu hút đầu tư trên địa bàn. Chị Lý Trà My, thôn Làng Dự, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi thường xuyên được tuyên truyền về cách lựa chọn hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm, cũng như là kiểm tra nhãn mác này, hạn sử dụng, và đặc biệt là được sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin như quét mã QR để được kiểm tra hàng hóa một cách tốt nhất ạ.
Với nỗ lực làm kiểm soát thị trường trong sạch và bảo vệ người tiêu dùng trong năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Đội quản lý thị trường số 5 đã phát hiện xử lý 67 vụ vi phạm, xử phạt hành chính trên 373 triệu đồng, bán hàng tịch thu trên 156 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá trên 400 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện gần 1 tỷ đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị, cùng với toàn tỉnh, cứ mỗi dịp đầu xuân, nhân dân thành phố Yên Bái lại nô nức ra quân trồng cây, mở đầu cho phong trào trồng cây gây rừng trong cả năm. Năm 2024, thành phố đặt mục tiêu trồng 10.000 cây xanh đô thị, 195.000 cây phân tán và 200 hectare diện tích rừng mới tập trung, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thuần ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh có 6 hectare đất rừng, chủ yếu là trồng keo. Năm qua, 2 hectare keo khai thác của gia đình ông cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Ngay trong vụ xuân này, gia đình ông Thuần đầu tư 40 triệu đồng để làm cỏ, phát dọn thực bì, mua 1,5 vạn cây quế để đảm bảo khép kín diện tích rừng. Ông Thuần cho biết trước đây gia đình tôi chủ yếu trồng keo. Đến nay qua nghiên cứu và đi học tập kinh nghiệm ở nhiều nơi, gia đình tôi đã chuyển đổi khoảng gần 80% diện tích trồng keo sang trồng quế với mong muốn cho thu nhập cao hơn. Tân Thịnh hiện có 659 hectare rừng chiếm 55% diện tích tự nhiên của xã. Trong năm 2023, nhân dân trong xã đã trồng 38 hectare rừng tập trung, chủ yếu ở keo, quế và bồ đề, khai thác trên 3.600 mét khối, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Để trồng và chăm sóc bảo vệ rừng hiệu quả, xã Tân Thịnh đã thành lập ban chỉ đạo tổ phòng chống chữa cháy rừng cấp xã cấp thôn. Đặc biệt vào mùa hanh khô, xã thường xuyên kiểm tra các hộ có diện tích nương tương đối lớn. Cùng với đó, xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình rừng bền vững và thực hiện đề án trồng rừng cây đa mục đích, tạo cảnh quan môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Định hướng đến năm 2030. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh cho biết, xã luôn xác định phát triển kinh tế đồi rừng là nhiệm vụ quan trọng. Xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng các thôn rà soát các hộ có diện tích rừng thu hoạch trong năm 2023 để đăng ký trồng rừng năm 2024. Theo đó, vụ xuân năm nay, xã đã trồng được 21 trên 30 hectare với cơ cấu chủ yếu là keo, bồ đề và quế. Diện tích còn lại sẽ hoàn thành trong vụ thu. Là địa phương nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế từ rừng trồng, thời gian qua xã Văn Phú đã đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với phong trào trồng rừng bảo vệ rừng. Năm 2023, xã Văn Phú đã trồng mới trên 23 hectare rừng, đạt trên 115% kế hoạch. Cùng với đó, bà con nhân dân còn trồng trên 30.600 cây phân tán các loại, 1.350 cây xanh đô thị. Trên khắp các nương đồi của Văn Phú đều gặp màu xanh trải dài của những rừng keo, rừng quế. Phong trào trồng rừng gỗ lớn cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC, trồng cây đa mục đích được quan tâm thực hiện rộng rãi, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhân dân. Năm 2024, xã Văn Phú phấn đấu trồng mới 19 hectare rừng tập trung. Riêng vụ xuân xã phấn đấu trồng trên 15 hecta. Ông Nguyễn Kim Độ ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú cho biết, trồng rừng đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao nên năm nay gia đình tiếp tục trồng cây keo. Vụ xuân này gia đình tôi đã phát dọn nương đồi, chuẩn bị phân bón cây giống để trồng bổ sung thay thế toàn bộ diện tích đã khai thác, đảm bảo không để đất trống đồi núi trọc. Ngay sau khi trồng xong, gia đình sẽ tập trung chăm sóc để cây phát triển tốt. Những năm qua, phong trào trồng rừng tập trung trên địa bàn thành phố đã phát triển rộng khắp, mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Năm 2023, thành phố đã trồng mới trên 11.000 cây xanh đô thị, 212.500 cây xanh phân tán, trồng 330 hectare rừng tập trung, 43,3 hectare trồng cây gỗ lớn. Cùng với đó, thành phố chỉ đạo triển khai đề án trồng cây đa mục đích, tạo cảnh quan môi trường sinh thái và phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Đến nay, thành phố đã trồng 11,1 hectare rừng đa mục đích, góp phần tạo môi trường trong lành, cảnh quan đô thị xanh, phù hợp xu hướng phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết, năm 2024, thành phố đặt mục tiêu trồng 10.000 cây xanh đô thị, 195.000 cây phân tán và 200 diện tích rừng mới tập trung, tỷ lệ che phủ rừng đạt 30,5%. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt từ 8,5 m2 trên người. Để đạt được mục tiêu này, ngay tính ngày đầu xuân mới, thành phố đã chỉ đạo các xã phường cơ quan đơn vị tổ chức đồng loạt phong trào Tết trồng cây đời đời nhân Bác Hồ, đồng thời giao kế hoạch trồng rừng cho các địa phương nhằm chủ động công tác chuẩn bị hiện trường, cây giống để ra quân trồng rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, tác dụng giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phong trào trồng cây, trồng rừng đầu xuân đã tạo không khí thi đua, lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới. Với việc chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của các cấp, các ngành và người dân, tin tưởng rằng thành phố Yên Bái sẽ hoàn thành vượt kế hoạch trồng rừng đề ra, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị đáng sống, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.